Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Bạn phải làm gì để được cứu rỗi dựa trên thư Roma chương 10, câu 3 đến câu 10. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Tìm Về Nguồn Sống, sáng tác của Hồng Sơn qua tiếng hát Long Hagim.
Ngài đã phó thân thay cho con người, tình ái Chúa tôi cao sâu tuyệt vời. Anh dấu yêu ơi, Chúa mang tội lỗi nhân loại, nơi đồi Gô-gô-tha, trên đồi Gô-gô-tha dòng huyết tràn chén đau thương nơi đồi Gô-gô-tha, trên đồi Gô-gô-tha cứu Chúa vì tôi, với anh chịu bao đớn đau. Anh biết không anh, thân Chúa nhục hình mang lấy đớn đau, vui lòng cam tâm chịu chết. Bạn hữu cách xa, nhân gian chê cười, lòng Chúa tôn thương, tim đau vời vời. Anh hỡi anh ơi, Chúa thay tội lỗi con người. Mau về bên Giê-xu, đón nhận ơn yêu thương, Ngài sẵn sàng tha người đến ăn năn. Mau về bên Giê-xu, ân tình Cha ban ra, kính đến gần Cha, sống trong tình yêu Giê-xu. Mong anh mau về bên Cha từ ai, nhờ Chúa thứ tha bao nhiêu lỗi lầm, nguyện Chúa dắt đưa anh trên đường đời. Mau hãy ăn năn, xin Ngài đổi mới tâm hồn. Mau về bên Giê-xu, đón nhận ơn yêu thương. Ngài sẵn sàng tha người đến ăn năn. Mau về bên Giê-xu, ân tình Cha ban ra, kịp đến gần Cha, sống trong tình yêu Giê-xu.
Bạn phải làm gì để được cứu rỗi? Gần 2.000 năm trước, sứ đồ Phao-lô đã đưa ra câu trả lời vô cùng xúc tích trong một bức thư gửi cho các tín hữu tại Roma. Trích đoạn như sau: Hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Do Thái cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, ấy là cho họ được cứu, vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời, nhưng lòng sốt sáng đó không phải theo trí khôn. Bởi họ không nhận biết sự công chính của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công chính riêng của mình, nên không chịu phục sự công chính của Đức Chúa Trời. Vì Chúa cứu thế là sự cuối cùng của giới luật để xưng mọi kẻ tin là công chính. Môi-se đã luận về sự công chính đến bởi giới luật theo cách này: hễ ai làm theo điều đó thì nhờ đó mà sống. Nhưng sự công chính đến bởi đức tin thì nói như vậy: chớ nói trong lòng ngươi rằng ai sẽ lên trời, ấy là để đem Chúa cứu thế xuống, hay là ai sẽ xuống vực sâu, ấy là để đem Chúa cứu thế từ kẻ chết lại lên. Nhưng nói làm sao: đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi, ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy nếu miệng ngươi xưng Chúa cứu thế Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Vì bởi tin trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Kinh Thánh nói rằng, kẻ nào tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn. Trong người Do Thái và người Hy Lạp, không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Đó là thư Roma chương 10, câu 3 đến câu 10. Nếu phải tóm tắt câu trả lời cho câu hỏi bạn phải làm gì để được cứu rỗi, dựa vào những lời trên, chúng ta có thể nói rằng bạn không thể làm gì để được cứu rỗi cả, mà bạn chỉ có thể đưa tay đón nhận bằng đức tin. Vì sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời không phải là một món hàng để mua bán đổi trác, nhưng là một quà tặng của ân sủng Chúa. Mỗi khi Phao-lô nói về sự công chính là đề tài ông ưa thích. Ông muốn nói đến sự công chính trong quan điểm của Đức Chúa Trời. Khi nói một người được xưng công chính hay là được coi là công chính, sứ đồ Phao-lô nói đến sự kiện người đó được Đức Chúa Trời chấp nhận về phương diện pháp lý. Đức Chúa Trời coi người đó về phương diện pháp lý là một người hoàn toàn không tỳ tích. Sự công chính liên quan đến việc đánh giá của Đức Chúa Trời và Ngài coi người đó là chấp nhận được trước con mắt thánh khiết và công nghĩa của Ngài. Khi tạo dựng vũ trụ và thế giới trong buổi đầu, Đức Chúa Trời đã sáng tạo thật toàn hảo và Ngài thấy những công trình đó là rất tốt lành, trong đó có cả thủy tổ loài người. Nhưng không bao lâu, loài người phạm tội, sa ngã, không còn tốt lành toàn vẹn như lúc mới được tạo dựng. Từ đó con người đã cố gắng tìm một con đường trở lại để có thể được Đức Chúa Trời chấp nhận và để được Ngài công nhận là tốt lành, là công chính. Điều đáng tiếc là cho đến ngày nay, con người đã không thành công trong nỗ lực trở thành công chính để được Đức Chúa Trời chấp nhận. Ngay trong những câu đầu của thư Roma chương 10, Phao-lô nói về những người tin rằng họ có thể đạt được sự cứu rỗi qua những hành động công chính cá nhân. Có lẽ nhiều người rất ngạc nhiên khi biết rằng một trong những điểm sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh là con người không thể được cứu rỗi do nỗ lực làm việc lành, những việc lành trong tôn giáo hay đạo đức. Quan niệm rất thông thường của người Việt Nam chúng ta là đạo nào cũng tốt vì đạo nào cũng dạy người ta làm lành lánh dữ, hàm ý rằng muốn được siêu thoát cần phải cố gắng tu trì bằng cách làm các việc lành, thi hành các việc công đức. Nhiều người coi đây là chân lý và đã cố gắng thực hiện bằng việc bố thí cho người nghèo thiếu, đóng góp cho các cơ quan từ thiện, tuân giữ một số các giới luật như không tham, sân, si. Tất cả những việc thiện lành đạo đức này là tốt, nhưng không tốt đủ để bảo đảm cho người thực hành được cứu rỗi. Vì tất cả những việc công đức này chỉ làm theo tiêu chuẩn con người, mà so với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời thì thật ra không tới được đâu cả, giống như một người cố gắng bơi qua Thái Bình Dương. Trong thư Roma chương 10 câu 5, Thánh Phaolô viết: Môi-se luận sự công chính đến bởi luật pháp cách này, hễ ai làm theo điều đó thì nhờ đó mà sống. Các giới gian nêu lên trong luật Môi-se rất minh thị, để con người có thể biết và tuân giữ và nhờ đó được sống, nghĩa là được cứu rỗi. Tuy nhiên trong thực tế, không một người nào có thể giữ trọn được các giới gian ấy. Như vậy về phương diện thực tế, giữ giới gian để được cứu rỗi là phương pháp bất khả thi, giống như hình ảnh chúng ta dùng ở trên là cố gắng bơi qua Thái Bình Dương. Không ai có thể thành công. Tuy nhiên, nỗ lực đạt được sự công chính cá nhân bằng việc lành nói ở trên lại là căn bản của hầu hết các tôn giáo của con người. Và cho đến ngày nay, nhiều người vẫn không nhận ra hay không chấp nhận giới hạn và thất bại của mình trong việc làm lành để được siêu thoát. Sở dĩ như vậy, vì con người đã tự đặt ra những tiêu chuẩn tương đối cho mình mà không theo tiêu chuẩn tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Chúng ta từng nghe nói về những nhà tu hành trong một số các tôn giáo Đông Phương và cả Tây Phương nữa, có những lối tu hành đầy sáng tạo, hoàn toàn theo sáng kiến cũng như theo tiêu chuẩn cá nhân. Có một người đã dùng phần lớn thời gian của tuổi thành niên để đi tìm sự thánh thiện với ý chí và quyết tâm cao độ ít ai có thể tưởng tượng nổi. Trong suốt 2 năm liên tiếp, ngày cũng như đêm, ông ta chỉ đứng chứ không nằm hay ngồi. Lúc cần nghỉ thì dựa vào một sợi thừng buộc ngang qua 2 cây cột. Ít lâu sau, ông ta thấy cần phải hành hương đến một đền thánh do chính ông chỉ định, nhưng không đi bộ mà lăn tròn dưới đất. Theo sau ông ta là một nhóm đồ đệ vừa đi vừa cầu kinh. Người này nghĩ rằng khi càng đầy đọa thân xác, càng chịu đựng nhiều khổ ải trong con đường tu trì thì công đức càng lớn, cơ may được siêu thoát hay đạt đạo cũng lớn theo. Đây là lối nhìn thông thường và rất phổ biến đối với con đường cứu rỗi hay siêu thoát. Phần đông cơ đốc nhân mỉm cười khi nhìn hình ảnh tu trì kia. Tuy nhiên, nếu dừng lại, nhìn kỹ hơn vào những thể hiện tôn giáo của chính mình, chúng ta cũng sẽ kinh ngạc khi thấy nhiều người trong chúng ta cũng lại rơi vào chính cái bẫy này khi cố gắng thêm vào ân sủng của Đức Chúa Trời công đức riêng. Nhiều cơ đốc nhân vẫn còn tin rằng để trở nên thánh thiện hơn, cần phải nỗ lực làm việc công đức như là những hình thức khổ tu. Từ đó khuynh hướng nghĩ rằng nếu mình dành nhiều thì giờ kiêng ăn cầu nguyện hơn, tham dự nhiều buổi thờ phượng hơn, dâng nhiều tiền bạc hơn, tham gia vào nhiều hoạt động trong nhà thờ hơn, thì mình sẽ có giá trị hơn những anh chị em khác và Chúa phải chấp nhận mình, phải ưu đãi mình, phải ban phước cho mình. Thật là một quan niệm sai lầm nguy hiểm. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Galati đã của trách nặng nề quan niệm sai lầm tương tự. Ông viết trong thư Galati chương 3 câu 1 đến câu 7 như sau: Hỡi người Galati ngu muội kia, ai bùa ếm anh em là người mà trước mắt đã được rõ bày ra Chúa cứu thế Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá. Tôi chỉ hỏi anh em câu này, ấy là cậy các việc làm của giới luật hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Anh em há luống công mà chịu sự khốn khó dường ấy sao? Nếu quả là luống công, Đấng ban Đức Thánh Linh cho anh em và làm các phép lạ trong anh em thì làm bởi các việc của giới luật hay là bởi đã nghe mà tin? Như Abraham tin Đức Chúa Trời thì đã kể là công chính cho người. Vậy, anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Đó là theo Galati chương 3 câu 1 đến câu 7. Trong thư Roma chương 3 câu 3, sứ đồ Phaolô đã nhấn mạnh đến cái sai lầm này của người Do Thái. Đó là họ đã không nhận sự công nghĩa của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công nghĩa riêng của mình, nên không chịu phục sự công nghĩa của Đức Chúa Trời. Khuynh hướng cố hữu của con người từ khi sa ngã là tách rời khỏi Đức Chúa Trời và muốn sống độc lập với Ngài. Đối với các giới răn của Chúa do Môi-se truyền dạy, người Do Thái nghĩ rằng nếu họ tuân giữ những giới răn đó, thì Đức Chúa Trời đương nhiên phải chấp nhận họ, đương nhiên phải coi họ là những người công chính, và sự công chính đó là sự công chính họ thâu đoạt được do nỗ lực cá nhân. Điều sứ đồ Phaolô nhấn mạnh là con người không thể nào dùng đạo đức cá nhân, công đức cá nhân cũng như việc lành để đạt được địa vị công chính trước Đức Chúa Trời, hay nói cách khác là để được Đức Chúa Trời chấp nhận là công chính. Đức Chúa Trời chấp nhận một người không phải vì những nỗ lực làm lành của người đó, thậm chí tiên tri Ê-sai còn nói rằng sự công chính của con người trước con mắt thánh khiết của Đức Chúa Trời giống như chiếc áo bẩn nhớp nhúa. Có lẽ đây là một câu nói khó nghe, nhưng chúng ta cần hiểu như sau. Không phải Chúa coi thường hay rẻ rúng các việc lành của con người, nhưng điều Chúa muốn con người nhận thức đó là đem những việc lành tốt nhất của con người so sánh với sự công chính tuyệt đối của Chúa, thì việc lành đó chẳng khác gì một cái áo nhớp. Nhìn một tờ giấy trắng, sạch, chúng ta thấy thật trắng, thật sạch, thật đẹp. Nhưng khi đưa một mẩu giấy trắng đó vào kính hiển vi, chúng ta sẽ thấy nó sần sùi, xấu xí vô cùng. Ly nước mát chúng ta vẫn uống trông thật trong, thật tinh khiết. Nhưng khi đưa một giọt nước của ly nước đó vào kính hiển vi, chúng ta sẽ thấy lúc nhúc hàng triệu vi sinh vật bơi lội trong đó. Qua kính hiển vi của Đức Chúa Trời, Ngài cũng nhìn thấy các việc lành, công đức và đạo đức của chúng ta như thế, cho nên Ngài không thể nào chấp nhận được, cũng không thể dựa vào đó mà tuyên bố chúng ta là những người công chính. Như vậy, con người phải làm sao để được Đức Chúa Trời chấp nhận và coi là công chính theo tiêu chuẩn tuyệt đối của Ngài? Sứ đồ Phaolô đã đưa ra câu trả lời bảo rằng Chúa cứu thế là sự cuối cùng của giới luật để công nhận mọi kẻ tin là công chính. Sự công chính của Đức Chúa Trời là một tặng phẩm không ai có thể mua bằng công đức, bằng nỗ lực cá nhân, bằng sự khổ tu, ăn chay hay ép xác, mà chỉ có thể tiếp nhận bằng đức tin. Kinh Thánh khẳng định sự công chính của Đức Chúa Trời là một tặng phẩm và chỉ có thể tiếp nhận bằng đức tin. Sự công chính của Đức Chúa Trời ban cho con người là sự công chính tuyệt đối do chính Chúa Cứu Thế Giê-xu thực hiện khi Ngài bằng lòng hy sinh sự sống toàn hảo để chịu đóng đinh chết trên thập tự giá thay thế cho tội nhân. Khi một người tin Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời xuống thế làm người để chịu án tử hình thay cho mình, để chuộc hết mọi tội lỗi cho mình, người đó được Đức Chúa Trời tiếp nhận. Nhìn người đã đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đức Chúa Trời không còn thấy bất cứ một vết tích nào của tội lỗi nữa, mà chỉ thấy rằng người đó đã trở nên trong sạch, tinh ròng. Dựa vào công đức cá nhân, chúng ta không thể biết mình phải làm bao nhiêu thì đủ, nhưng dựa vào công đức của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta biết rằng mọi sự đã hoàn tất. Khi giải luận về phương cách nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời, sứ đồ Phaolô đã khởi sự nêu lên những điều chúng ta không cần làm. Trong thư Roma chương 10 câu 6 câu 7, ông viết: "Nhưng sự công bình đến bởi đức tin thì nói như vậy, chớ nói trong lòng ngươi rằng ai sẽ lên trời, ấy là để đem Chúa Cứu Thế xuống, hay là ai sẽ xuống vực sâu, ấy là để đem Chúa Cứu Thế từ kẻ chết lại lên." Chúng ta không thể và cũng không cần phải làm những việc quá sức người như thế, vì sứ đồ Phaolô bảo rằng đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi. Nghĩa là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời không phải là điều xa vời, không ở ngoài tầm tay, mà mọi người đều có thể nhận được ngay hôm nay và ngay tại đây. Khi khẳng định như thế, tôi biết chúng ta rơi vào một khó khăn khác, đó là ý thức thông thường của con người phản kháng một khẳng định như vậy. Ai cũng cảm nhận rằng sự cứu rỗi là một điều vô cùng lớn lao, vô cùng quan trọng, đòi hỏi con người phải dốc toàn lực, phải nỗ lực tối đa mới có thể đạt tới, chứ không thể dễ dàng như vậy. Trong Cựu Ước, có câu chuyện về viên đại tướng Syri là Naaman bị bệnh phung củi. Khi nghe một tỳ nữ Do Thái nói rằng bên nước Israel, có vị tiên tri có thể chữa lành. Ông liền sắm sửa hành trang và lễ vật để sang xin cứu giúp. Đến nơi, tiên tri của Đức Chúa Trời không làm gì hết, mà chỉ truyền bảo Na-a-man xuống sông Giô-đanh tắm 7 lần sẽ được lành. Lòng kiêu ngạo khiến cho viên đại tướng Syria nổi giận đòi quay về, vì ông ta nghĩ rằng chữa lành bệnh phung đâu có thể nào dễ dàng đơn giản như thế. Tuy nhiên, những người tùy tùng góp ý rằng, nếu tiên tri của Đức Chúa Trời bảo đại tướng làm việc khó hơn, đại tướng còn làm, huống chi người của Đức Chúa Trời chỉ bảo xuống tắm 7 lần là việc rất dễ dàng, tại sao đại tướng không chịu tuân theo? Nghe ra, Na-a-man xuống sông Giô-đanh tắm 7 lần, quả nhiên phép lạ xảy ra và ông ta được lành. Trong một phương diện, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời cũng y như vậy. Sự cứu rỗi quá lớn, chúng ta không thể mua bằng bất cứ giá nào. Vì thế, Đức Chúa Trời đã ban tặng và truyền bảo chúng ta tiếp nhận qua phương cách thật đơn giản là tiếp nhận bằng đức tin. Trong khi thái độ thông thường của con người là không tin, không chấp nhận sự cứu rỗi dễ dàng như thế. Bây giờ chúng ta phải làm gì để nhận sự cứu rỗi vô cùng lớn lao kia? Sứ đồ Phao-lô trình bày rất rõ trong thư Roma chương 10 câu 9. Nếu miệng ngươi xưng Chúa cứu thế ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu, vì tin bởi trong lòng mà được sự công nghĩa, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Đây là những huấn thị cơ bản cho đức tin được cứu rỗi. Chúng ta lưu ý 2 phần trong huấn thị này. Trước hết và cơ bản nhất là phải tin trong lòng rằng Đức Chúa Trời đã khiến Chúa cứu thế Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết. Đức tin là tín niệm sâu xa về chân lý của phúc âm, và niềm tin đó không mơ hồ nhưng được xác định bằng một nội dung rõ ràng dựa trên một sự kiện cụ thể, và đó là sự phục sinh của Chúa cứu thế Giê-xu từ cõi chết. Sứ đồ Phao-lô chỉ đề cập đến sự phục sinh vì đây là sự kiện then chốt cho toàn thể tin mừng cứu rỗi. Niềm tin của Cơ Đốc giáo là niềm tin vào một đấng sống, chứ không phải vào một giáo chủ đã chết hay vào những giáo lý không năng lực. Sự kiện Chúa cứu thế Giê-xu đã chết và phục sinh chứng tỏ Ngài chính là Đức Chúa Trời. Vì Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, cho nên sự chết chuộc tội của Ngài có giá trị vô hạn, tẩy sạch tội lỗi chúng ta. Còn sự phục sinh của Ngài là nguồn mạch ban sự sống vĩnh cửu cho chúng ta. Bởi đức tin, chúng ta tiếp nhận tất cả những chân lý quan trọng này được áp dụng cho mình. Như vậy, để nhận được sự cứu rỗi, chúng ta cần làm 2 điều thiết yếu này. Đó là phải tin chắc sâu xa trong lòng, kết hợp với lời xưng nhận, tuyên bố công khai với mọi người niềm tin đó. Thể hiện trong một cuộc sống được biến đổi là bằng chứng không chối cãi được về quyền năng của tin mừng. Ngay tại đây, trong giờ này, bạn cần ý thức rằng đạo Chúa ở gần chúng ta, trong lòng chúng ta, trong miệng chúng ta, mà nếu không được cứu rỗi, thì trong ngày Chúa phán xét, chúng ta không thể nào đổ thừa cho bất cứ ai. Hãy tin rằng Chúa Giê-xu chính là Con Đức Chúa Trời, là chính Đức Chúa Trời, nhưng đã bằng lòng tự giới hạn lại, mang lấy thân xác con người, bước vào thế giới, để có thể dâng chính thân xác và sự sống của Ngài, làm sinh tế chuộc tội cho con người. Người nào tin rằng cái chết đó là cái chết chuộc tội cho mình, đồng thời cũng công bố cho người khác để bảo chứng cho lòng tin quyết của mình, người đó sẽ nhận được sự cứu rỗi trọn vẹn. Chúng ta không cần phải đi đâu xa, cũng không cần phải chờ đợi ai, vì sự cứu rỗi đang có và thật gần mỗi người. Chúng ta chỉ cần đưa tay đức tin ra tiếp nhận, đồng thời chia sẻ tin mừng này cho người khác.
Từng dòng huyết Chúa tuôn rơi, Chúa ơi con nợ Ngài. Từng làn roi Chúa gánh thế con, Chúa ơi con nợ Ngài. Cuộc đời này Chúa cứu chuộc con, biết lấy chi báo đền ân tình Ngài cao cả vô biên. Chúa ơi con nợ Ngài, vì con Chúa phải hiến thân, mạo gai trên đầu Ngài, vì tội con chất chứa ác tâm, dấu đinh xưa Ngài chịu, vì lòng này hướng đến tội khiến, huyết Chúa xưa thấm tràn, rửa sạch mọi nhơ nhuốc linh hồn. Con nợ Ngài suốt cuộc đời này, chỉ mong sao đền đáp ơn Cha, nguyện trọn dâng đời con cho Chúa, đẹp ý Ngài xin Chúa dùng con. Con nợ Ngài từng lần roi xưa, dẫu con nay phải chịu muôn điều, con nợ Ngài từng dòng huyết máu, xin trọn đời xứng đáng cho tội nhân gian ác xấu xa. Chúa ơi con nợ Ngài, vì lòng này mãi trong nghịch cha, Chúa vẫn không chấp tội, ân tình Ngài sâu thẳm khôn xa. Chúa ơi con nợ Ngài, vì đời con đã bao phen bước cách xa ngập trong tâm tôi thế gian. Chúa ơi con ở Ngài, vì nhiều lần đã trôi từ cha, Chúa vẫn luôn thứ tha, xin trọn đời ghi khắc ơn Ngài. Con nợ Ngài cả cuộc đời này, nguyện dâng cha đời sống con đây, lòng này xin làm theo ý Chúa, thờ kính Ngài loan báo hồng ân. Con nợ Ngài cuộc đời con nay, dấu theo cha mất cả muôn phần, xin một lòng trọn thành báo đáp, hiến cuộc đời để sống cho Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.